Thủy quân hùng mạnh một thời. Làm chủ một lãnh thổ nằm dọc theo ven biển, nên các chúa Nguyễn đều quan tâm xây dựng thủy quân, đặc biệt chú ý đến kỹ thuật đóng tàu thuyền. Đội chiến thuyền hồi ấy có nhiều kích cỡ khác nhau, loại lớn dài chừng 30 mét, ngang 12 mét, có 3 lớp vỏ trét bằng dầu rái, nhào với sợi thực vật. Thuyền có 13 tay chèo, ngồi hai bên sườn, chia làm 3 cụm. Một cụm ngồi ở đầu thuyền, hai cụm kia ở 1/3 thân. Khi đi biển, các bơ chèo do thuyền viên điều khiển không trực tiếp gạt nước, mà phối hợp làm quay một hệ thống ròng rọc gắn với chiếc quạt nước. Quạt nước vừa nâng thuyền lên, vừa đẩy thuyền đi. Sự phối hợp của 3 cụm tay chèo thông qua hệ ròng rọc có thể điều chỉnh hướng của quạt nước, làm thuyền lướt đi với tốc độ cao và di chuyển linh hoạt. Vật liệu đóng thuyền chỉ bằng gỗ, loại gỗ xây, chịu nước và rất bền chắc, được khai thác từ rừng Trường Sơn, không dùng đến sắt thép, kể cả cánh quạt, đinh chốt, vít. Sói thuyền chỉ huy to lớn hơn, dài 50 mét, ngang 15 mét. Tuy không so được với tàu thuyền phương Tây, nhưng cũng là một tiến bộ rất lớn đương thời. Đàng Trong bắt đầu suy tàn kể từ khi chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng vương năm 1744. Sự thay đổi thể chế kéo theo hàng loạt tiêu cực trầm trọng ở tầng lớp thống trị, sống xa hoa, hưởng lạc. Tiếp đó là bè phái tranh giành quyền lực, tham nhũng, mua quan bán nước, bóc lột dân đen tàn tệ để ăn chơi. Nạn đói diễn ra liên tiếp trong 4-5 năm liền, dân chúng cực kỳ khổ sở, oán hận thấu trời, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc khởi nghĩa của Tây Sơn Tam Kiệt là ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ, 1771. Sau 7 năm chiến đấu bền bỉ, Tây Sơn đã lật đổ chính quyền Đàng Trong. Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Thái Đức năm 1778, đóng đô ở một đô thị ven biển là Quy Nhơn, tức thành Đồ Bàn, phong tước cho hai em và tướng sĩ. Trong ba anh em, người lính trọng trách trước lịch sử và để lại dấu ấn không phai mờ là Nguyễn Huệ. Triều đại Tây Sơn bắt đầu từ đó và cho đến ngày vua Gia Lâm thống nhất đất nước vào năm 1802, kéo dài gần 1/4 thế kỷ. Đó là thời kỳ của những cuộc nội chiến triền miên, đầy ắp những biến cố lịch sử, trong đó nổi bật nhất là sự kiện nhà Thanh lấy cớ hộ tống Lê Chiêu Thống về nước giành lại vương vị để đưa 20 vạn quân cùng 9 vạn dân binh sang xâm chiếm nước ta. Trước tình hình ấy, để có chính danh, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế năm 1789, lấy hiệu là Quang Trung, rồi cấp tốc thừa Phú Xuân hành quân ra Thăng Long diệt giặc. Với tài thao lược kiệt xuất, tác phong quyết đoán và lối tấn công bất ngờ, chỉ trong 7 ngày, ông đã đánh tan 29 vạn tên giặc phương Bắc ngạo mạn, viết nên một trang sử đẹp như thần thoại của dân Việt. Một số nhà sử học cho rằng, một trong những yếu tố làm nên thành công quân sự của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ là ông đã coi trọng và sử dụng rất giỏi thủy quân trên một chiến trường có bờ biển dài như Việt Nam. Vào thời bấy giờ, đường biển là phương tiện chuyên chở quân lính và vũ khí được nhiều nhất và mau lẹ nhất, rất thích hợp với lối đánh nhanh, đánh áp đảo và đánh bất ngờ, vốn là sở trường của Nguyễn Huệ. Dùng đường thủy lại có thể tập kích sâu vào hậu tuyến địch một cách dễ dàng. Có người còn nhận định, thủy binh Tây Sơn là một hiện tượng đột xuất, có tính nhảy vọt trong lịch sử chiến tranh trên sông biển của Việt Nam. Bước nhảy vọt này làm sức mạnh của Tây Sơn dưới sự chỉ huy của người thủ lĩnh Bách Chiến Bách Thắng Nguyễn Huệ. Chẳng những vượt xa thủy binh Trịnh Nguyễn và thủy binh Nguyễn Ánh được phương Tây giúp, mà còn vượt cả những cố gắng của vua Minh Mạng trong thời kỳ thịnh đạt nhất của vương triều Nguyễn sau này. Từ sau năm 1789, tại vùng lãnh thổ do Nguyễn Huệ cai quản, các cửa biển, cảng biển đều có những đồn trú của hải quân. Trên mặt biển thường xuyên có các đội di thuyền tuần tra, các xưởng đóng tàu làm việc rất khẩn trương và các công binh xưởng ngày đêm chế tạo những cổ pháo lớn nhỏ để trang bị cho các hạm thuyền. Tất cả làm nên một lực lượng thủy quân hùng hậu. Một bộ phận thủy quân đóng vai trò chiến đấu của bộ binh được coi như một quân chủng độc lập, kiểu thủy quân lục chiến ngày nay. Có tài liệu của nhà Thanh còn viết rằng thủy quân Tây Sơn dưới thời Nguyễn Huệ là lực lượng thủy quân hùng mạnh bậc nhất Đông Nam Á đương thời. Một tài liệu khác, Thánh Vũ Ký của Ngụy Nguyên còn thú nhận thuyền Tây Sơn cao to, trang bị nhiều súng ống hơn hẳn thuyền Trung Quốc. Nếu xảy ra đụng độ thì quân nhà Thanh cũng khó lòng đối địch. Trong các trận tiến đánh Gia Định, các năm 1777, 1780, 1782, 1783, để đập tan các căn cứ của Nguyễn Ánh, cũng như trận giành lại Phú Xuân từ tay các danh tướng đàng ngoài năm 1786, rồi đánh dấn tới Bắc Hà trên danh nghĩa Phù Lê diệt Trịnh, Nguyễn Huệ luôn chọn thời điểm vào mùa xuân và mùa hạ. Đó là để lợi dụng sức gió, tiến đại quân bằng đường thủy. Chính vì thế, thời ấy dân giả thường gọi quân Tây Sơn là giặc gió mùa. Trong 4 lần đánh Gia Định thì 3 lần đầu Nguyễn Huệ động binh vào mùa xuân và lần cuối cùng vào mùa đông hãy còn gió đông bắc muộn, thuận cho thuyền buồm của thủy quân xuôi về phương Nam. Khi đánh Phú Xuân và Bắc Hà, Nguyễn Huệ tiến quân vào mùa hạ thuận gió Tây Nam. Duy chiến dịch đại phá quân Thanh, đại quân Nguyễn Huệ tiến bằng đường bộ, một phần vì quân số quá đông, không thể di chuyển bằng thuyền, một phần vì ngược gió đông bắc vào những ngày giáp Tết năm Kỷ Dậu 1789. Thế nhưng, vua Quang Trung vẫn không quên huy động hai hạm đội thủy quân phối hợp tác chiến trong chiến dịch quan trọng này. Phải chăng vì dựa vào thủy quân làm nòng cốt, nên tất cả các tướng soái dưới trướng ông, kể cả nữ tướng Bùi Thiệu Xuân, đều mang danh đô đốc, danh xưng trong thủy quân? Trong các cuốn sách ghi lại hoạt động của các giáo sĩ hoặc thuyền trưởng phương Tây cộng tác với Nguyễn Ánh như Parisi, Lautondan, Poivre, Chagnon, Vanier, De Foxan, cũng như cuốn lịch triều tạp kỷ của Ngô Cao Thăng, khi nói về lực lượng của hạm đội Tây Sơn do Đại Đô Đốc Vũ Văn Dũng chỉ huy, họ đều thuật lại lực lượng này có tới 673 chiến hạm đủ cỡ lớn nhỏ. Trong số đó, có những chiến hạm hạng nặng, trang bị súng đại bác và có đoàn thủy thủ nhiều hơn cả những chiến hạm lớn nhất kiểu Tây Phương mà Nguyễn Ánh được ngoại bang viện trợ. Hạm đội Tây Sơn có 9 chiến hạm lớn, trang bị 60 khẩu đại bác với thủy thủ đoàn 700 người. 5 chiến hạm khác trang bị 50 đại bác với số thủy thủ 600 người, 40 chiếc cùng loại trang bị 16 đại bác với 200 thủy thủ. Về loại chiến thuyền trung bình, hạm đội của Vũ Văn Dũng có tới 93 chiếc, mỗi chiếc trang bị một khẩu đại bác cùng 150 thủy thủ. Những chiến thuyền còn lại không mang đại bác, cùng 300 xuồng với 50 thủy thủ, 100 thuyền buồm kiểu bản xứ với 70 thủy thủ. Ngoài ra Tây Sơn có rất nhiều thuyền vận tải. Với lực lượng thủy quân hùng hậu như thế, xét về quy mô thì đây quả là cuộc cách mạng quân sự lớn lao vào thời đó, khiến các giáo sĩ rất ngạc nhiên. Việc đóng được các con tàu lớn, trang bị 60 khẩu đại bác và chở tới 700 binh sĩ. Các thuyền trưởng phương Tây ước tính trọng tải ít ra cũng 150 tấn, chứng tỏ kỹ thuật đóng tàu thuyền thời Tây Sơn có sự cải tiến vượt bậc, nếu không nói là phi thường. Thậm chí, John Barrow, hội viên Hội Hoàng gia Anh đến Đàng Trong vào những năm 1792-1793, đã miêu tả tỉ mỉ kỹ nghệ đóng thuyền của người Đàng Trong như là một trong những nghề mà họ thành thạo nhất. Ông kể, thuyền biển của họ đi không nhanh lắm, nhưng rất an toàn. Bên trong được chia thành từng khoang, loại này rất chắc, có thể đâm vào đá ngầm mà không chìm, vì nước chỉ vào một khoang mà thôi. Hiện tại, ở Anh đã bắt chước cách làm này để áp dụng vào việc đóng tàu. Trong chiến dịch đại phá quân Thanh, vua Quang Trung chia binh lực của mình ra làm 5 mũi tiến công, trong đó có 2 mũi do thủy quân đảm trách, đó là mũi Phu Hồi do Đô Đốc Nguyễn Văn Tuyết chỉ huy, xuất phát từ biển Sơn Thanh Hóa, vượt biển chiếm giữ vùng cửa sông Lục Đầu. Chú thích: sông Lục Đầu là quãng sông do sông Thương, sông Cầu và sông Lục Nam, sông Đuống, sông Kinh Môn, sông Thái Bình gặp nhau tạo thành. Sông được đào vào giữa tháng Chạp âm lịch năm Mậu Tý thứ 21, lúc quân U Mã Nhi tiến vào sông Bạch Đằng. Hết chú thích. Tiêu diệt đạo quân do Lê Chiêu Thống gấp rút lập nên và quân Thanh đóng ở Hải Dương, rồi tiến lên uy hiếp sườn phía đông của Tôn Sĩ Nghị đóng ở bờ sông Hồng, tiếp ứng cho đạo quân chủ lực đánh vào Thăng Long. Mũi Bao Vây do Đô Đốc Nguyễn Văn Lộc chỉ huy cũng theo lộ trình giống như trên. Sông dừng tại cửa sông Lục Đầu, nhanh chóng đổ bộ lên Lạng Giang, Phượng Nhãn, Yên Thế, khóa chặt đường rút lui của địch, nhằm tránh việc chúng tập hợp tàn binh và quay lại phản kích. Cánh quân của ông cũng đã đánh một trận lớn ở Phượng Nhãn, khiến đội tàn quân của Tôn Sĩ Nghị tan tác và bản thân y phải tìm đường vòng chạy về nước. Trong chiến dịch thần tốc chưa đầy 5 ngày, kết thúc vào mùng 7 Tết Kỷ Dậu, đội quân Thanh 29 vạn người chưa kịp tham chiến đã tan rã hoàn toàn, hầu hết các tướng giặc đều bị giết, tự sát hoặc chết trong đám loạn quân. Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị hồn siêu phách lạc, một mình trên lưng ngựa chưa kịp thắng yên, nhịn đói nhịn khát, len lỏi trong đường rừng 7 ngày 7 đêm mới chạy thoát thân về đến trấn Nam Quan. Hai cánh quân thủy của Đô Đốc Tuyết và Đô Đốc Lộc đều lập công xuất sắc. Trong khi những cải cách của vị vua xuất thân võ tướng đầy khát vọng đang tiến triển tốt đẹp, thì việc ông qua đời đột ngột ở tuổi 40 đã làm ngưng lại hết tất cả. Sự yếu kém của những người thừa kế sự nghiệp của ông và sự chia rẽ bè phái tranh giành quyền lực giữa họ đã được một đối thủ khôn ngoan và kiên cường của triều Tây Sơn là Nguyễn Ánh lợi dụng để vượt trội hẳn lên. Hơn ai hết, Nguyễn Ánh hiểu rõ vai trò chiến lược của thủy quân qua những thất bại liên miên trước quân Tây Sơn nên đã tập trung xây dựng binh chủng này. Ông nhờ giáo sĩ Bá Đa Lộc, Pinho de Behen, mà ông coi như quân sư, thành lập cho mình xưởng sản xuất vũ khí và xưởng đóng tàu thuyền. Ông mua một chiếc tàu phương Tây cũ, đem tháo ra từng chi tiết, rồi ráp lại giống như cũ, thậm chí còn cải tiến để tiện dụng hơn. Từ đó rập khuôn sản xuất hàng loạt. Chỉ trong vòng 2 năm, 1792-1793, Nguyễn Ánh đóng được hơn 300 chiếc tàu chiến, 5 thuyền buồm và một đội lính thủy được tổ chức theo mô hình của châu Âu. Từ chỗ ban đầu chỉ có duy nhất một chiến thuyền vào năm 1793, sau 6 năm, số chiến thuyền trọng tải khá lớn của Nguyễn Ánh đã tăng lên đến 1.200 chiếc. Trong số này có 3 chiếc thuộc loại khủng, được chế tạo theo kiểu châu Âu, và 20 chiếc thuyền mành lớn, giống như của người Trung Quốc, trang bị đầy đủ vũ khí. Số còn lại là tàu chiến và tàu vận tải. Bên cạnh đó, ông còn ra lệnh tuyển những thanh niên mạnh khỏe vào đơn vị này, huấn luyện bài bản theo kiểu phương Tây, ví dụ truyền tin bằng các tín hiệu hàng hải. Một hạm đội có khả năng chiến đấu cao được hình thành, cho phép ông mở những chiến dịch gió mùa như trước đây quân Tây Sơn thường thực hiện. Năm 1800, tư quan lực lượng giữa nhà Tây Sơn và chúa Nguyễn ở vào thế giằng co. Thành Quy Nhơn, một địa điểm tối quan trọng về mặt quân sự của chúa Nguyễn, bị quân Tây Sơn bao vây. Quyết giải cứu Quy Nhơn, chúa Nguyễn đưa hạm đội hùng hậu chưa từng có tiến ra phá vòng vây của Tây Sơn với trên dưới 1.000 chiến hạm, trong đó có 5 chiếc mang được 46 khẩu đại bác. Trong bộ chỉ huy có các sĩ quan Pháp đi kèm, lực lượng quân Tây Sơn không thua kém, án ngữ trước ở cửa biển Thị Nại. Với 3 chiến hạm khổng lồ định quốc, trang bị tới hơn 60 khẩu đại bác, phía sau là gần 2.000 chiến thuyền lớn nhỏ. Hạm đội Tây Sơn còn được yểm trợ bởi nhiều đại pháo đặt trên pháo đài tại Gành Ráng và Phương Mai ở cửa ngõ vào Thị Nại. Hai bên đều hiểu, đây là trận quyết chiến, chiến lược mà bên nào thua, bên đó sẽ mất hoàn toàn quyền kiểm soát mặt trận đường thủy, kéo theo sự thay đổi cục diện cuộc chiến. Sau nhiều lần bị chặn đứng bởi hỏa lực của đối phương quá mạnh, chúa Nguyễn bàn với các tướng dùng cách đánh hỏa công nhân mùa gió đang thuận. Rằm tháng Giêng năm Tân Dậu 1801, 1.200 quân chúa Nguyễn bí mật đổ bộ lên bờ, đánh úp các pháo đài của Tây Sơn nhằm bịt miệng các cổ đại pháo. Quân tiên phong của họ cải trang thành thuyền Tây Sơn, vượt qua chốt phòng thủ tiến sâu vào bên trong bắn phá. Sự bất ngờ làm quân Tây Sơn lúng túng và bị động. Toàn bộ hạm đội của nhà Nguyễn tổng tấn công bằng hỏa lực mạnh. 3 chiến hạm định quốc của Tây Sơn bị trên 60 chiếc thuyền tiên phong của chúa Nguyễn áp sát và đánh chìm. Thủy quân Nguyễn thọc sâu vào đội hình Tây Sơn, đồng loạt bắn tên lửa tẩm dầu. Khi lửa đã bén, họ quay thuyền rút lẹ. Lửa bùng lên mãnh liệt, cháy phần phật, gió thổi mạnh làm lửa lan nhanh từ thuyền này sang thuyền khác, biến mặt đầm Thị Nại thành một biển lửa rực sáng, khói ngút trời. Trận đánh được ví với trận xích bích thời Tam Quốc bên Tàu 16 thế kỷ trước. Chiến trận kéo dài đến giữa trưa hôm sau, 1 tháng 3 1801. Chiến thắng thuộc về chúa Nguyễn, tuy mất tới hơn 4.000 chiến thuyền chỉ trong một trận đánh. Phía Tây Sơn, thiệt hại nặng hơn nhiều. Toàn bộ hạm đội ở Thị Nại, xương sống của hải quân Tây Sơn bị tiêu diệt. Sử triều Nguyễn Bình, người ta phải gọi trận này là đệ nhất võ công. Kể từ đây, Tây Sơn hoàn toàn không còn kiểm soát được mặt biển, để thủy quân gia định tha hồ tung hoành, kéo ra lấy Phú Xuân mà không sợ một lực lượng nào ngăn trở. Quân tướng Tây Sơn vây thành Quy Nhơn không thể rút ra Bắc theo ven biển khi không có thủy quân yểm trợ nên tự tan. Trong khi đó, lực lượng của chúa Nguyễn ngày càng trở nên áp đảo. Triều đại Tây Sơn sáng lên như một chớp lóe ngắn ngủi trong lịch sử rồi tắt lịm. Chưa thu được cả đất nước, Nguyễn Ánh đã lên ngôi vua năm 1801, lấy hiệu là Gia Long. Hàm ý giang sơn của mình trải dài từ Gia Định đến Thăng Long, vượt qua ước nguyện của tổ tiên xưa chỉ muốn tìm một nơi phía sau đèo ngang để vạn đại dung thân. Hoàng Sa, Trường Sa và những trang sử mới. Như ta đã thấy, để khôi phục lại vương quyền, vua Gia Long đã phải dựa rất nhiều vào lực lượng thủy quân trên cơ sở kỹ thuật đóng tàu thuyền và vũ khí của phương Tây. Bản thân ông hiểu khá sâu công nghệ đóng tàu khi ông trực tiếp phụ trách các công xưởng, lại chịu khó học hỏi từ các sĩ quan ngoại quốc cũng như đọc sách phương Tây do giám mục Adran dịch hộ. Ông ra lệnh cho Bộ Công tổ chức biên soạn cuốn Duyên Hải Lục, ghi chép độ sâu của thủy triều ven biển và cây số đường biển để phát cho các đơn vị thủy quân. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, thì vào năm 1803, chỉ mấy tháng sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã sai mộ dân ngoại tịch lập đội Hoàng Sa, theo truyền thống có từ thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên gần 2 thế kỷ trước. Liên tục trong các năm 1815-1816, ông sai đội Hoàng Sa của Phạm Quang Ảnh ra đảo Hoàng Sa thăm dò đường biển và triển khai đồng bộ các hoạt động thực thi chủ quyền. Nhà vua mở rộng quan hệ với các nước, tiếp nhận bản đồ đảo Hoàng Sa từ năm 1817, tuyên bố chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa mà không có bất cứ một quốc gia nào phản đối hay có ý định tranh giành. Người kế vị ông, vua Minh Mạng, cũng ra sức củng cố lực lượng thủy quân phục vụ việc nước, an dân, phát huy vị thế của biển. Năm 1835, nhà vua ra chỉ dụ: nước ta dựng nước ở phương Nam, đất nhiều bãi biển, thủy sự rất là quan yếu, nên thường xuyên huấn luyện để thuộc hết đường biển. Vì thế, gặp lúc ngoài biển gió thuận sóng yên, phải thao diễn quân thuyền cho được tinh thạo lên, nhưng thể mà tuần tiểu mặt biển cũng là một việc mà được hai việc vậy. Thủy quân triều Nguyễn có hai bộ phận, Một bộ phận ứng trực ở Kinh Đô, gọi là Kinh Kỳ Thủy Sư, được trang bị đầy đủ, thường xuyên thao luyện để đáp ứng các yêu cầu về quân sự và dân sự khi nhà nước cần. Sách Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, gọi tắt là Hội Điển, ghi chép rất tỉ mỉ cơ cấu thủy quân, số lượng, biên chế, nhiệm vụ, khen thưởng, xử phạt. Một bộ phận khác là thủy quân ở các tỉnh, số lượng tùy theo số dân. Lính tuyển vào là những người thạo sông biển, chịu sự chỉ huy trực tiếp của đề đốc hoặc lãnh binh. Theo hội điển, tính đến năm 1838, tổng số thủy quân ở các tỉnh vào khoảng 16.500 người. Họ có nhiệm vụ đi tuần kiểm bờ biển và ngoài khơi, không chỉ thường xuyên lui tới các quần đảo Phú Quốc, Côn Sơn, Hoàng Sa, Trường Sa, mà hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ trên biển đều được họ tiếp quản, thiết lập chủ quyền và canh phòng cẩn mật. Suốt mấy trăm năm không để mất một tấc đảo nào, một khoảng lãnh hải nào cho nước ngoài. Ngoài ra, họ cũng quét sạch những toán hải tặc đến từ Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, bảo vệ an ninh bờ biển và mặt biển khỏi bị cướp phá. Là ông vua Mẫn Cán lại thạo việc, Minh Mạng thường hay nhắc nhở những công việc cụ thể mà với quãng lùi hàng trăm năm, giờ đây ta càng thấy là vô cùng cần thiết. Chẳng hạn tháng 8 năm Quý Tỵ 1833, nhà vua chỉ thị cho bộ công. Trong hải phận Quảng Ngãi, có một dải hoàng sa, xa trong trời nước một màu, không phân biệt được nông sâu. Gần đây thuyền buôn thường mắc cạn, nay nên dự bị thuyền mành. Đến sang năm sẽ phái người tới đó, dựng miếu, lập bia và trồng nhiều cây cối. Ngày sau, cây cối to lớn xanh tốt, người ta dễ nhận biết, ngõ hầu tránh được nạn mắc cạn. Đó cũng là việc để lại muôn đời. Năm 1836, nhà vua lại ra sắc chỉ. Không cứ là đảo nào, bãi cát nào, khi thuyền đi đến cũng phải xem xét xứ ấy chiều dài, chiều ngang, chiều cao, chiều rộng, chu vi và nước biển nông hay sâu, có đá ngầm, bãi ngầm hay không, hình thể hiểm trở bình dị thế nào. Phải tường tận đo và vẽ thành bản đồ, lại xét ngày khởi hành từ cửa biển nào ra khơi, nhằm phương hướng nào đi đến xứ ấy, căn cứ vào đường đi ước tính bao nhiêu dặm, nhất nhất miêu tả rõ ràng đem về dân trình. Sau khi Pháp xâm chiếm và cai trị toàn bộ nước ta, kể từ Hiệp ước Paternotte 1884, mọi việc nhất nhất đều do nhà nước bảo hộ chủ trương. Họ đại diện cho triều đình Huế, thực thi chủ quyền trên các vùng lãnh hải của Việt Nam, trong đó có các đảo ven biển đang có người ở như Cát Bà, Cát Hải, Lý Sơn, Côn Sơn, Phú Quốc, Thổ Chu, và các đảo ngoài khơi như Trường Sa, Hoàng Sa. Hải quân Pháp thường xuyên tuần tiễu các đảo này, cứu giúp các tàu thuyền bị đắm trong vùng biển. Đặc biệt năm 1909, Hải quân Pháp đã ngăn chặn tàu chiến của chính quyền tỉnh Quảng Đông định xâm chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa. Về mặt pháp lý, ngày 8 tháng 3 1925, chính quyền Pháp ở Đông Dương ra tuyên bố quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là lãnh thổ của xứ Đông Dương thuộc Pháp, Indochine Française. Một mặt, họ khẳng định chủ quyền lịch sử từ xưa của Việt Nam đối với Hoàng Sa, mặt khác đưa hải quân đến chiếm các đảo Trường Sa, Ba Bình, Thị Tứ, Loại Ta. Sau đó, cử một hạm đội từ Sài Gòn ra thực địa thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống theo đúng tập quán quốc tế về việc chiếm hữu một mảnh đất vô chủ làm lãnh thổ của mình. Ngày 21 tháng 12 năm 1933, Thống đốc Nam Kỳ ký nghị định sáp nhập quần đảo Trường Sa vào tỉnh Bà Rịa và đến ngày 15 tháng 6 năm 1938, toàn quyền Đông Dương ký nghị định thành lập một đơn vị hành chính là quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên và đưa lính ra đồn trú. Không chỉ khẳng định về mặt hành chính, Pháp đã thực sự khai thác hai quần đảo này vào các mục đích hàng hải, khí tượng thủy văn. Tại các đảo Hoàng Sa, Phú Lâm, trong quần đảo Hoàng Sa, cũng như tại đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa, họ đã xây dựng hải đăng, xây trạm khí tượng, đài thu, phát vô tuyến và đăng ký với các tổ chức quốc tế để gia nhập vào hệ thống toàn cầu. Trong Thế chiến thứ hai, Pháp xích Nhật cậy sức mạnh đã chiếm đóng một số đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, Pháp giành lại quyền kiểm soát. Đến giữa chiến tranh Đông Dương, Pháp dựng lên nhà nước quốc gia Việt Nam với chính phủ Bảo Đại và trao lại cho chính phủ này quyền quản lý trên các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Năm 1954, Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết. Theo đó, hai quần đảo này do nằm dưới vĩ tuyến 17 nên thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, người thừa kế các quyền của chính phủ Bảo Đại. Tất cả những vấn đề này với các diễn biến cụ thể sẽ được đề cập ở phần sau. Người Việt có ông chúa tàu sông biển. Đầu thế kỷ 20, tình hình chính trị ở Việt Nam đã có vẻ tạm yên. Phong trào Cần Vương chấm dứt, các nhà nho tiến bộ trong phong trào Duy Tân đưa ra Văn Minh Tân Học Sách như một cương lĩnh hoạt động. Mục đích là làm quốc phú dân cường bằng cách chấn hưng công nghệ, lập ra các hiệp hội buôn bán và sản xuất với sự góp vốn và chung sức kinh doanh. Tầng lớp doanh nhân đầu tiên xuất hiện trong lịch sử dân tộc. Trong bối cảnh đó, Bạch Thái Bưởi là một gương mặt tiêu biểu cho sự thành đạt nhất, đáng tự hào nhất của doanh nhân Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Ông sinh năm 1874, quê làng Yên Phú, huyện Thanh Trì, Hà Đông cũ, trong một gia đình nông dân không ruộng đất. Cậu bé vốn họ Đỗ, bố mất sớm, nhà rất nghèo, phải làm con nuôi cho một gia đình Hoa Kiều làm nghề buôn bán. Được nuôi ăn học hết bậc thành chung, anh xin vào làm thư ký cho giám đốc một hãng buôn người Pháp. Thấy bữa chu đáo, nắm bắt vấn đề nhanh, ông ta rất quý, đi đâu cũng cho anh đi theo để sắp xếp giấy tờ, phụ giúp công việc. Là người sáng ý, anh nhanh chóng học được cách tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh và các thủ tục giao tiếp trên thương trường. Năm 1895, 21 tuổi, Bưởi được phủ thống sứ Bắc Kỳ chọn làm người giới thiệu sản phẩm cho gian hàng của Đông Dương tại hội chợ Bordeaux, Pháp. Tiếp xúc với văn minh phương Tây, anh cố gắng tìm hiểu vì sao họ đạt được những điều kỳ diệu ấy và nhất là làm sao để nước mình cũng tiến bộ được như họ. Về nước, Bưởi được nhận vào làm cho một hãng thầu công chính đang tham gia xây dựng cầu Pont-du-Me, tức cầu Long Biên, một công trình lớn của người Pháp thời bấy giờ. Để phục vụ chương trình khai thác thuộc địa, tại đây, anh có điều kiện học hỏi về cách vận hành máy móc, tổ chức nhân công và quản lý sản xuất theo mô hình của Pháp ở một xí nghiệp lớn. Mấy năm làm việc, ông Bưởi nhịn ăn nhịn mặc, tích lũy được ít vốn liếng. Ông mạnh dạn bỏ việc, đứng ra nhận thầu cung cấp tà vẹt gỗ cho tuyến đường sắt Nam Bắc đang thi công. Chỉ vài năm, ông đã có một số tài sản kha khá. Sau nhiều vụ đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau, thành công có, thất bại có, kể cả lên bờ xuống ruộng. Năm 1909, Bạch Thái Bưởi quyết định dấn thân vào cuộc đấu tranh sinh tử với người nước ngoài trong một lĩnh vực chưa người Việt nào mơ ước đặt chân tới là vận tải thủy. Đầu tiên, ông đứng ra thuê lại 3 chiếc tàu của một người Pháp là Armati, vừa hết hợp đồng với nhà nước, đổi sang tên Việt là Phi Long, Phi Phượng và Bái Tử Long, chuyên chạy tuyến Nam Định Hà Nội và Nam Định Bến Thủy. Vào nghề sông nước, ông phải đương đầu với các đối thủ người Pháp và người Hoa đang nắm giữ ngành vận tải này, có thế lực mạnh, trường vốn lại giàu kinh nghiệm hơn rất nhiều. Giới Hoa Thương lúc đầu rất coi thường ông, tưởng dễ dàng bóp chết hãng vận tải bản xứ này trong chốc lát. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra mình đã gặp phải một đối thủ đáng gờm, làm ăn bài bản, lấn sân họ một cách quyết liệt và hiệu quả. Đến lúc đó, họ mới hốt hoảng liên kết với các hạt Pháp khác để xúm vào đánh hội đồng ông. Dân chúng hồi đó đã chứng kiến một cuộc cạnh tranh sôi nổi, gay gắt và ngoạn mục. Ông Bưởi khơi mào cuộc chiến bằng cách hạ giá vé tàu để thu hút khách, thì họ, tức Liên minh Tây Tàu, cũng hạ theo, nhưng hạ nhiều hơn. Cứ thế, hai bên rượt đuổi nhau xuống giá vé, cứ vài ngày lại thay đổi một lần. Hễ ông hạ một giá, họ hạ hai, ông hạ ba, họ hạ bốn. Ông có trà tàu cho khách uống, thì họ đãi khách bánh ngọt. Vé Nam Định Hà Nội lúc đầu giá là 40 xu, thì vào cuối cuộc rượt đuổi chỉ còn có 5 xu. Đâm lao phải theo lao, ông Bưởi đánh nước bạc cuối cùng, 3 xu. Đương nhiên là lỗ nặng, càng hoạt động càng lỗ. Mỗi con tàu, ông phải thuê mất 2.000 đồng một tháng, tiền dầu nhớt, công xá cho tài công, hàng nghìn đồng nữa, trong khi tổng số tiền thu được của mỗi chuyến chỉ là 20 đồng. Cả hai bên đều kiệt sức. Bạch Thái Bưởi hiểu rằng, muốn thắng đối thủ nặng ký như họ thì không thể chỉ dùng con bài giá cả. Và ông đã tìm đến một vũ khí quyết định mà đối phương không thể có, là tinh thần tự cường dân tộc, mà đã là dân Việt thì ai cũng có. Lúc ấy, ai cũng bất bình trước sự xâm lấn kinh tế của ngoại bang. Để khơi gợi tinh thần đó, ông đổi tên tàu của mình sang những cái tên gợi nhớ đến cội nguồn, đến lịch sử hào hùng của dân tộc như Lạc Long, Hồng Bàng, Trưng Trắc, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Hàm Nghi. Ông tung người đi diễn thuyết trên các bến tàu, kể những thiệt thòi của người Việt trước sự lấn át của người nước ngoài, cổ vũ tinh thần chấn hưng công nghiệp, làm giàu cho đất nước, để đi đến kết luận người Việt chỉ nên đi tàu Việt. Ông mua chiếu hoa, cạp điều trải trên sàn tàu để đón tiếp những người chân lấm tay bùn đi vé hạng bét. Ông kêu gọi ai thấy việc làm của ông là đáng khuyến khích thì tùy tâm, giúp chủ tàu đỡ lỗ ít nhiều, đủ sức cạnh tranh với ngoại bang. Kết quả thật mỹ mãn, hành khách chẳng ai còn tìm đến tàu Hoa, tàu Tây mà chỉ đi tàu Việt. Và Thái Bưởi là người tiếp ý chí cho thế hệ doanh nhân sau ông dám cạnh tranh ngang ngửa với tư bản người Pháp, người Hoa trên thương trường, mà tên tuổi của họ được cả nước biết đến như Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Hữu Thu, Trương Văn Bền, Bùi Huy Tính, Trịnh Đình Kính. Theo các tài liệu, cuộc cạnh tranh của giới công thương Việt với tư bản nước ngoài kéo dài khoảng 30 năm, từ 1905 đến 1935. Ông đã viết nên trang sử vẻ vang với khẩu hiệu cho đến nay cần được dương cao, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Cuối cùng Bạch Thái Bưởi đã toàn thắng, đội tàu của ông không những vượt qua sóng gió mà còn lớn mạnh gấp bội. Vì được bổ sung hàng chục chiếc tàu khác của chính các đối thủ Pháp và Hoa đã bị phá sản vì cạnh tranh với ông. Năm 1915, ông còn mua lại xưởng đóng giữa tàu của Aramati giao cho đốc công Nguyễn Văn Phúc phụ trách. Vậy là sau 7 năm kinh doanh trên sông nước, Bạch Thái Bưởi đã tạo dựng một cơ ngơi khép kín, từ chạy tàu đến đóng tàu, sửa chữa tàu và các chi nhánh ở nhiều nơi. Năm 1916, ông chuyển trụ sở từ Nam Định ra Hải Phòng và đặt tên cho hãng là Giang Hải Luân Thuyền Bạch Thái Công Ty, với lá cờ hiệu màu vàng có hình mỏ neo và ba sao đỏ. Chủ nhân của công ty đó được mọi người phong danh hiệu Chúa Tàu Sông Biển Bắc Kỳ. Ngày 7 tháng 9 năm 1919, công ty của Bạch Thái Bưởi đã làm rạng danh ngành hàng hải Việt Nam khi cho hạ thủy tại cửa cấm Hải Phòng chiếc tàu biển Bình Chuẩn. Chiếc tàu lấy tên của một tổ chức thời xa xưa chuyên khuyến khích thương nghiệp để tạo vốn cho quốc gia, hoàn toàn do người Việt thiết kế thi công. Tàu Bình Chuẩn dài 42m, rộng 7,2m, cao 3,6m, trọng tải 600 tấn, động cơ 450 mã lực, chạy bằng hơi nước có dung tích 8 mét khối, vận tốc đạt 8 hải lý một giờ. Chuyến đầu tiên từ Hải Phòng đã cập bến Sài Gòn ngày 17 tháng 9 năm 1920 trong sự nồng nhiệt chào đón của giới công thương nơi đây. Không chỉ mạnh ở sân nhà, công ty của Bạch Thái Bưởi còn mở rộng tầm hoạt động ở khắp Đông Dương và các nước lân cận như Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore. Đỉnh cao của sự phát triển công ty là khoảng cuối thập niên 1920 đầu 1930. Khi ấy công ty có trên 40 con tàu, khoảng 20 chiếc xà lan chở hàng, số nhân viên cũng lên tới 2.500 người làm việc trên các đội tàu, xưởng đóng tàu. Mỗi năm tàu và xà lan của công ty chạy khoảng 5.000 chuyến, vận chuyển 1,5 triệu lượt khách và 15 vạn tấn hàng hóa. Nếu như hồi đó người ta coi công ty Bạch Thái Bưởi như một niềm tự hào của người Việt, thì ngày nay Bạch Thái Bưởi được truy tặng danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu bên cạnh những tên tuổi khác là Nguyễn Sơn Hà, Lương Văn Can, Trịnh Văn Bô. Đường mòn trên biển, một khúc ca bi tráng. Theo Hiệp định Geneva năm 1954, sau 2 năm tạm thời chia cắt đất nước giữa hai chính phủ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc và Quốc gia Việt Nam ở miền Nam lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới, sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nước. Nhưng kế hoạch ấy bất thành vì chính quyền miền Nam lúc này mang tên Việt Nam Cộng Hòa phá hoại hiệp định. Các nhà lãnh đạo ở miền Bắc nhận định chỉ có thể thống nhất đất nước bằng bạo lực cách mạng và phát động nhân dân miền Nam nổi dậy đấu tranh vũ trang chống lại chính quyền. Đầu năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Quân Giải phóng được thành lập. Cùng với phong trào đồng khởi ở Bến Tre, cuộc đấu tranh cách mạng ở các tỉnh đồng bằng Nam Bộ chuyển mạnh lên thế tiến công và trở thành cao trào rộng khắp. Trước tình hình đó, yêu cầu về vũ khí, trang bị, đạn dược và thuốc chữa bệnh trở thành vấn đề sống còn. Để chi viện cho cách mạng miền Nam, Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định mở tuyến đường Trường Sơn, thường gọi là đường mòn Hồ Chí Minh, một mạng lưới giao thông quân sự chiến lược. Con đường bắt đầu từ Quảng Bình, đi dọc dãy Trường Sơn vào tới Kiên Giang, qua 20 tỉnh, Hạ Lào và Campuchia, chuyên chở vũ khí, đạn dược, thuốc men và cán bộ quân đội cho nhân dân miền Nam. Song song với tuyến đường sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước này, năm 1959, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đoàn 759. Đoàn có nhiệm vụ mở con đường chiến lược trên biển để chi viện cho chiến trường miền Nam, lúc đầu thuộc Tổng cục Hậu cần, sau trực thuộc Bộ Quốc phòng. Từ tháng 8 năm 1963, được chuyển giao cho quân chủng Hải quân và đổi tên phiên hiệu thành Lữ đoàn 125. Tuyến đường biển ấy thường được gọi là đường mòn trên biển hoặc đường Hồ Chí Minh trên biển. Đầu năm 1960, chiếc thuyền buồm đầu tiên đóng giả làm thành viên của tập đoàn đánh cá Sông Danh. Khởi hành từ một địa điểm bí mật ở Hải Phòng. Con thuyền chở 5 tấn súng đạn, 500 kg vải, 400 kg ni lông và một số lượng lớn thuốc men chữa bệnh, dự kiến sẽ theo một hành trình ven biển đến giao hàng tại bến Hố Chuối, Quảng Nam. Thế nhưng, do chưa có kinh nghiệm và cũng do thiếu hiểu biết về tình hình các tỉnh duyên hải phía Nam, trên chuyến vượt biển không thành công, thuyền gặp gió mùa, sóng lớn, bị trôi dạt và đã không đến được tới đích. Cả 6 thuyền viên đều bị địch bắt khi vừa vào đến vùng biển Quảng Nam. Một năm sau, 1961, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định triệu tập những chiến sĩ trung kiên xuất thân từ các vùng ven biển miền Nam, tự mình đưa thuyền ra Bắc để cùng Trung ương bàn định kế hoạch vận chuyển hàng hóa vũ khí bằng đường biển vào Nam. Cuộc hội ngộ của những con cá kình vùng sông nước Nam Bộ ấy có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự thành bại của những chuyến tàu chở hàng vào Nam. Thông qua họ, Trung ương Đảng và Quân ủy đã hiểu thêm tình hình miền duyên hải miền Nam, nắm chắc được cách bố phòng trên biển của đối phương để lên kế hoạch, đề ra phương án tác chiến hợp lý, sát hợp với tình hình. Đồng thời, tại Nam Bộ, Bộ Chỉ huy Quân khu 9 của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam được giao nhiệm vụ thành lập Trung đoàn 962, chuyên trách việc chuẩn bị bến bãi tại bờ biển của các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau. Bộ Chỉ huy của các khu 5, 6, 8 cũng được lệnh thiết lập các bến bãi bí mật để tiếp nhận vũ khí, đạn dược, phương tiện và các hàng hóa khác từ miền Bắc chuyển vào bằng đường biển. Rõ ràng, vận tải trên biển có những đặc thù và khó khăn riêng. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa bão thất thường, địa bàn Biển Đông vô cùng phức tạp, vừa trống trải, vừa nhiều bãi ngầm, bãi cạn, chế độ thủy văn không ổn định. Hơn nữa, hệ thống bố phòng trên biển của đối phương rất chặt chẽ. Nếu ở trên bộ, để ngăn chặn đường mòn Hồ Chí Minh, quân đội Mỹ đã dựng lên hàng rào điện tử McNamara, đến một con muỗi cũng khó vượt qua như họ hoành hoang, thì trên biển, các chuyên gia quân sự Mỹ cũng khổ công xây dựng một tuyến bố phòng biển dày đặc và cực kỳ hiện đại. Theo các tài liệu của Mỹ, 40% lực lượng của hạm đội 7 được huy động để cùng với lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa thực hiện phong tỏa đường biển, hòng cắt đứt đường dây chi viện của miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Hệ thống bố phòng của đối phương được thiết lập theo thế liên hoàn bờ, biển, đảo. Ở ven bờ biển, ngoài hệ thống đồn bốt dày đặc, còn có các lực lượng hải quân đặc nhiệm mang số hiệu 115, 116, 117 tuần tra liên tục suốt hải phận miền Nam. Ở tuyến xa bờ, từ hàng không mẫu hạm, hàng trăm máy bay, tàu chiến các loại thường xuyên hoạt động trên khắp vùng biển, sẵn sàng tác chiến chống lại sự xâm nhập của các tàu lạ và hỗ trợ các lực lượng trên bờ khi cần thiết. Sự kiện Vịnh Vũng Rô. Ngày 1 tháng 2 năm 1965, tàu số 143 chở 63 tấn vũ khí cùng 17 người từ Hải Phòng vào khu 5. Mặc dù đã ngụy trang là tàu đánh cá, nhưng vẫn bị máy bay địch liên tục bám theo, rồi bị tàu chiến địch dàn hàng kèm sát. Do đi lạc, nên mãi gần 4 giờ sáng ngày 16 tháng 2, tàu mới vào được Vũng Rô, một địa điểm thuộc Phú Yên đã nhiều lần tiếp nhận vũ khí. Sau khi bốc dỡ hàng, tàu quay ra, thì tời neo bị hỏng. Chữa xong, trời đã sáng rõ, nên đành ở lại bến. Địa hình Vũng Rô ba bề là vách đá dựng đứng, chỉ có ít cây mọc sát mép nước, nhưng tàu của ta quá to nên không nép sát được vào chân núi. Mọi người phải chặt cây phủ lên để ngụy trang, nhưng trông vẫn rất lộ, mà cách đó không xa là đồn địch. Sáng ngày 16 tháng 2, một chiếc máy bay của địch từ Quy Nhơn về Nha Trang qua đèo Cả. Viên phi công bất ngờ phát hiện thấy một mỏm đá lạ xuất hiện trên vách núi phía tây Vũng Rô, liền báo về cho chỉ huy. Một tiếng sau, một máy bay trinh sát được điều đến chụp ảnh. Ít phút sau nữa, mấy chiếc máy bay của địch bay tới, thả pháo mù, bơm xăng xuống mỏm đá rồi đốt. Lá cháy hết, lộ ra con tàu nằm trên biển. Lập tức địch huy động máy bay, tàu chiến và bộ binh tấn công Vũng Rô. Phía ta thủy thủ trên tàu, bộ binh và dân quân du kích kiên cường đánh trả nhằm bảo vệ đến cùng số vũ khí được đưa vào. Đồng thời, nhanh chóng vận chuyển vũ khí ra khỏi Vũng Rô về kho chính ở Hang Vàng. Quân địch có ý đồ bắt sống tàu 143 nên chỉ thả bom quanh tàu chứ không tiêu diệt. Biết rõ ý đồ của địch, ban chỉ huy ra lệnh hủy tàu, quyết không để một khẩu súng từ miền Bắc lọt vào tay địch. Nhưng việc hủy tàu không đơn giản, vì do sức ép của bom đạn, tàu đã bị nghiêng, các cửa đều bị đóng chặt, không thể vào được các khoang. Phương án ốp bột pháo ngoài tàu để phá hủy được đưa ra. Trong khi quân ta vẫn kiên cường chiến đấu đánh bật địch ngoài biển, thì một bộ phận vận chuyển một tấn thuốc nổ xuống tàu, một số khác đi tìm dây cháy chậm và kiếp nổ. Do thiếu kinh nghiệm nên phải mất 2 đêm mới phá hủy được con tàu. Sau một tiếng nổ rung chuyển Vũng Rô kèm theo ánh lửa sáng lòa, con tàu chìm dần. Dưới sức ép của cả ngàn cân thuốc nổ, những mảnh vỡ của con tàu văng khắp nơi, lên tận đỉnh núi. Địch điều thêm quân đến, khiến cuộc chiến ngày càng khốc liệt. Trước thế địch quá mạnh, ta chủ động phá vòng vây rút lui và tiếp tục phá hủy số vũ khí còn lại, nhưng không hủy được hết. Địch quyết chiếm kho súng ở Hang Vàng, liền bị ta cho nổ tung, khiến địch chết rất nhiều. Sau đó, chúng tổ chức mò vũ khí của ta ở con tàu chìm, tháo gỡ một số bộ phận của tàu mang về Sài Gòn để triển lãm. Con đường vận chuyển trên biển đã được xây dựng kỳ công, đã bị lộ. Nhưng sự kiện Vũng Rô đã làm kẻ địch kinh hoàng, chúng tổ chức kiểm soát biển chặt chẽ hơn nữa. Năm 1986, Vũng Rô đã trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia. Hiện nay, ở đó có bia di tích và đài tưởng niệm để mãi khắc ghi một sự kiện oai hùng trong lịch sử dân tộc. Sau sự kiện Vũng Rô, Mỹ đã quyết định tăng cường tuần tra, theo dõi 24/24 giờ trên mọi ngã đường từ ven bờ đến ngoài khơi. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chịu trách nhiệm tuần tiễu, giám sát chặt khu vực từ bờ đến mốc 12 hải lý. Hải quân Mỹ thuộc hạm đội 7 ngăn chặn khu vực biển từ mốc 12 đến 40 hải lý. Với lực lượng hùng hậu và cách thức giám sát gắt gao, các tướng lĩnh và chuyên gia quân sự Mỹ tin rằng không thể có bất cứ một con tàu nào của miền Bắc xâm nhập miền Nam được nữa. Thực tế, do vụ Vũng Rô, ta phải ngừng tiếp tế cho miền Nam trong một thời gian. Nhưng dù sao đến lúc ấy, đã có 88 trong số 100 chuyến tàu chở vũ khí đi qua trước mũi kẻ thù mà không hề bị phát hiện. Người Mỹ bằng nhiều cách có thể nắm rất rõ về lực lượng, trang thiết bị và vũ khí của Hải quân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để đề phòng ngăn chặn. Nhưng họ không lường được rằng hải quân ta lại cả gan chọn con đường đầy thách thức mà họ đã dày công thiết lập cả một hệ thống bố phòng nhiều tầng, nhiều lớp trên biển. Trước đấy, chính sự bất ngờ, giả dạng tàu cá trà trộn vào dân để luồn lách qua hệ thống bố phòng dày đặc của địch, đã góp phần tạo nên thành công lớn trong giai đoạn đầu của đoàn tàu không số, cách gọi những con tàu bí mật. Nay, ta quyết định chuyển hướng hoạt động vận tải ra các vùng biển xa bờ, ngoài tầm kiểm soát của đối phương. Đêm xuống mới cho tàu ngoặt vào nơi tiếp nhận để tránh bị hệ thống trinh sát điện tử của đối phương phát hiện. Những con tàu không số liên tục thay đổi hướng xuất phát và hải trình, khi thì nhanh chóng vượt ra hải phận quốc tế, trà trộn với các tàu vận tải của nước ngoài, lúc lại vòng sang vùng biển của Trung Quốc, Macau, thậm chí len lỏi ven các vùng biển của Philippines, Indonesia hoặc sang tận vùng biển Singapore, rồi sau đó mới bất ngờ xâm nhập vào các bến trả hàng. Đây quả là cách vận chuyển táo bạo và sáng tạo, vượt qua mọi suy tính thông thường trong chiến lược ngăn chặn của địch. Các chuyên gia quân sự Mỹ nghĩ rằng ta vẫn đang mạo hiểm trên những con tàu nhỏ ven biển, nên không thể lý giải nổi vì sao dòng chi viện Bắc Nam không hề gián đoạn. Vào giai đoạn 1959-1972, tuyến chi viện đường bộ mới vào được đến chiến trường Trị Thiên, Trung Hạ Lào, Tây Nguyên mà chưa tới được các chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Đường Hồ Chí Minh trên biển đã giải quyết được điều đó. Nhờ vũ khí tuồn vào qua tuyến đường này, ta đã tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp các vùng chiến lược ở miền Nam. Đặc biệt, sự xuất hiện kịp thời của những vũ khí tương đối hiện đại có tính năng chiến đấu cao đã làm thay đổi cách đánh của quân và dân ta, làm lệch tương quan lực lượng giữa ta và địch. Tổng kết lại, từ năm 1961 đến năm 1975, lữ đoàn 125 đã thực hiện được gần 2.000 chuyến tàu, đi gần 4 triệu hải lý, trải qua hơn 20 cơn bão lớn, vận chuyển gần 8 vạn lượt người, trên 15 vạn tấn vũ khí, đạn dược và hàng vạn tấn hàng hóa, góp phần chi viện đắc lực cho nhiều hướng chiến trường, nhiều chiến dịch lớn, nhiều địa bàn trọng yếu mà tuyến đường bộ chưa vươn tới được. Trong các chuyến đi, đoàn tàu đã phải khắc phục hơn 4.000 quả thủy lôi. Đánh trả hơn 30 lần tàu địch bao vây, chiến đấu với hơn 1.200 lần máy bay địch tập kích, bắn rơi 5 máy bay và bắn cháy nhiều tàu địch, góp phần quan trọng vào chiến thắng cuối cùng. Tiếc rằng, nhiều con tàu ra đi không trở lại, nhiều đồng chí, đồng đội đã vĩnh viễn yên nghỉ nơi biển cả mênh mông. Đếm sau hết, số lần phải thi gan đấu trí với địch. Kể sau hết những tấm gương dũng cảm, sự hy sinh cao quý của từng thành viên đoàn tàu không số, sẵn sàng gặp địch là đánh, chấp nhận hủy tàu, tự nguyện hy sinh để bảo vệ sự bí mật của con đường. Đường Hồ Chí Minh trên biển mãi mãi lưu truyền trong lịch sử chống ngoại xâm như một thiên anh hùng ca bất tử, tô thắm truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.